Xin chào mọi người. Mình chỉ muốn mở đầu là chúng ta sẽ quay lại với format về nội dung podcast với một phần lý thuyết mở đầu và một nội dung chia sẻ phía sau nhé. Sau khi chuẩn bị thì phần nội dung lý thuyết của podcast này dài hơn mình nghĩ khá là nhiều. Thế nên nếu bạn đến đây để tìm thông tin trọng tâm là các mô hình ăn và uống mới thời kỳ hậu Covid năm 2021 thì mình hy vọng là bạn sẽ không sốt ruột. Lý thuyết của podcast này là một nội dung hơi dài nhưng mà cá nhân mình thì thấy rất là đáng lưu tâm đấy. Mình bắt gặp lý thuyết này khi đọc sách mới cách đây khoảng tầm 1 tháng. Đó là chương sách nói về một trong những nỗi sợ lớn của con người là nỗi sợ bị robot thay thế. Trong bối cảnh podcast lần này, mình sẽ dùng hình tượng robot để chúng ta cùng dễ hình dung về một nhân vật mang mọi sức mạnh của máy học, của thuật toán và của cả những dòng code nhé. Cá nhân mình cũng từng và có lẽ là sẽ luôn có một đôi chút có nỗi sợ này. Nỗi sợ này với mình còn chân thật đến mức mà vài năm trước mình từng ngồi Google về tương lai của các công việc từ năm 2020 đến năm 2025 để tìm hiểu xem nghề nào thì sẽ vẫn còn tồn tại và nghề nào thì sẽ bị xóa sổ, để đưa ra lựa chọn công việc được lý trí và hợp lý hơn khi đang đứng giữa ngã ba đường vào thời điểm đấy. Mỗi bài viết có một cách phân tích khác nhau, bởi vậy có những phỏng đoán cũng khác nhau luôn. Thế nhưng quan điểm mình đồng tình nhất là của cách mạng trong dịch vụ ngân hàng. Quả thực, việc có một nhân viên ngồi ở phòng giao dịch càng lúc càng không cần thiết, mang tới nhiều rủi ro hơn là lợi ích và sự thay thế này là hoàn toàn có lý. Thay vì một phòng giao dịch có hàng chục nhân viên ngồi ở mỗi quầy, giờ đây có lẽ chỉ cần có 1-2 người ngồi để hỗ trợ những khách hàng có tình huống đặc biệt phức tạp hoặc gặp quá nhiều khó khăn với cách hệ thống tự động vận hành thì nghe cũng có lý hơn đấy chứ. Là một người mà có khá là nhiều trải nghiệm cả xấu lẫn tốt với các nhân viên phòng giao dịch, mình hoàn toàn ủng hộ việc này để mỗi lần cần đi ngân hàng thì không cần phải chuẩn bị tinh thần và nói chung là tĩnh tâm trước khi tới nữa. Quay lại với câu chuyện của chúng ta thì giờ đây sau một vài năm chủ động dấn thân tìm hiểu và về cơ bản là ủng hộ con đường tối ưu công nghệ, sự sợ hãi của mình cũng giảm dần theo một cách rất là khó tả thành lời. Thế nhưng chính những cái thông tin trong chương sách đấy lại giúp mình mô tả thành lời một cách hoàn hảo. Nếu tạm gọi tất cả những gì mà chúng ta có khả năng dung nạp và xử lý để tạo ra giá trị trong đầu óc là nội dung, thì điều mà chúng ta thường lo lắng là robot vừa có khả năng dung nạp nội dung nhiều hơn, vừa có khả năng xử lý nội dung tốt hơn và bởi vậy từ đó sẽ làm việc năng suất hơn con người. Điều cần được cân nhắc ở đây là những thứ gọi nôm na là nội dung đấy thật ra có thể chia thành nhiều nhóm với những cái tính chất, độ phức tạp cũng như là cách xử lý khác nhau. Về cơ bản, nội dung có thể được chia thành 6 nhóm với độ phức tạp tăng dần đều. Cuốn sách mà mình đọc thì được viết bằng tiếng Anh và mình thấy cách họ gọi tên từng nhóm cực kỳ hay. Cũng do mình chưa đủ giỏi về mặt ngôn ngữ để có thể chuyển thể sang tiếng Việt một cách rất là mượt mà nữa, thế nên là mình sẽ nói cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt để mọi người có thể nắm bắt được 6 cái nhóm nội dung đấy chính xác nhất nhé. 6 nhóm nội dung đấy sẽ có mức độ chọn lọc và giá trị tăng dần, lần lượt là noise, những tiếng ồn, nhóm nội dung lộn xộn; data là những dữ liệu; information là những thông tin; knowledge là những kiến thức; insight là những cái sự đúc rút sâu sắc từ kiến thức đấy; và cuối cùng là wisdom là sự thông thái của chúng ta. Với nhóm đầu tiên là noise, đúng với định nghĩa là tiếng ồn, đó là tất cả những cái nội dung lộn xộn chưa được đầu óc chúng ta chọn lọc, những tiếng ồn mà chúng ta nghe thấy hàng ngày. Đấy là hàng chục quảng cáo Facebook mà chúng ta nhìn thấy mỗi phút, tất cả những mảng màu, những âm thanh, những mùi hương mà chúng ta tiếp nhận khi bước vào một căn phòng bất kỳ. Mỗi giây chúng ta đều tiếp xúc với rất là nhiều noise mà bản thân chúng ta không hề nhận thức ra, bởi tâm trí của chúng ta bằng một cách nào đó đã tự động giúp chúng ta filter, tức là chọn lọc ra những điều quan trọng để chú ý. Khoan bàn tới việc cơ chế chọn lọc này như thế nào, hãy nhìn vào kết quả trước. Đây chính là lý do mà tại sao khi nhìn vào một màn hình Facebook tràn ngập chữ, hay khi ngón tay chúng ta cứ tua liên tục trên màn hình Instagram và TikTok, chúng ta lại thường bắt được một chi tiết gì đó mà mình quan tâm và dừng lại. Khi bước vào một căn phòng chưa từng đến trước đây, sẽ có người ngay lập tức bị khó chịu bởi ánh sáng quá tối, cũng sẽ có người liền để ý tới âm thanh. Trong mỗi chúng ta là một vũ trụ vô cùng phức tạp đã được thiết lập rất nhiều điều lệnh và công thức của sự chú ý một cách vô cùng vô thức sau một vài chục năm sống trên đời. Và bởi vậy chúng ta biết chọn ra điều mình cần chú ý trong hàng nghìn hay giờ đây là hàng chục, hàng trăm nghìn những mảnh noise mà ta tiếp xúc mỗi giây, mỗi phút. Con người biết cách chọn lọc noise tốt hơn máy móc rất nhiều, bởi cách chúng ta chọn lọc noise không hoàn toàn khách quan để có thể trở thành một thuật toán, và đây là một yếu tố không thể thay thế. Chúng ta vô thức kết hợp từ bản năng sinh tồn, từ những mảnh ký ức vụn vỡ, từ cảm xúc và thể trạng tại thời điểm đấy, từ cả ngữ cảnh tới mục đích chọn lọc để tìm ra những mảnh dữ liệu mình cần trong tiếng ồn đấy mỗi phút và mỗi giây. Chúng ta, hay nói là phần lớn chúng ta cho khách quan đi, có thể biết là khi nào có chuyện gì đấy đáng chú ý từ những noise có vẻ như bình thường nhất. Ví dụ như là chuyện Love at First Sight, chuyện tình yêu sét đánh chẳng hạn. Nếu mà bạn xem How I Met Your Mother thì mình có thể vẽ một bức tranh cụ thể hơn cho bạn. Khi ngay từ những giây đầu tiên, nhân vật Ted đứng trong một quán bar đông đúc và ngay lập tức bắt gặp Robin. Giữa hàng ngàn noise có lẽ, không chỉ những người phụ nữ trong quán bar mà còn cả những ly đồ uống hấp dẫn này, người bartender đang biểu diễn này, những người làm trò kỳ cục hay đơn giản chỉ là những tiếng ồn ào trò chuyện. Bằng một cách nào đó, tâm trí chúng ta đã chọn lọc và quyết định rất nhanh rằng để chọn một giữa hơn 1000 noise kia thì hãy chú ý tới người này đi. Người này phù hợp với những gì bạn thích, dựa trên cái cuộc đời mà bạn sống và những người bạn yêu hơn 20 năm qua. Thực ra mình rất muốn đi sâu hơn vào cơ chế chọn lọc này của đầu óc chúng ta. Vì như chia sẻ ở podcast tâm sự lần trước ấy, dạo này mình đặc biệt quan tâm tới neuroscience nên ở chủ đề tưởng như là một mặc định đấy, có nhiều thứ thú vị dã man luôn. Nhưng thôi, mình đã quyết tâm là mình chỉ lan man lạc đề ở các podcast có tựa đề blog tâm sự rồi, nên là chúng ta sẽ lạc đề sau nhé. Về cơ bản thì với tầng đầu tiên của các nội dung trong tâm trí, con người đã và có lẽ là sẽ còn thắng áp đảo robot trong một thời gian dài. Về khả năng tiếp nhận noise và chọn lọc từ đó ra tầng nội dung thứ hai là data, tức là các dữ liệu. Quay trở lại với câu chuyện How I Met Your Mother của chúng ta để kể về câu chuyện dữ liệu nhé. How I Met Your Mother là TV series đầu tiên mà mình xem và nó đưa mình bước vào thế giới của các comedy series. Mình xem hồi năm lớp 11 thì phải. Tuy bây giờ nó không còn là một trong những series yêu thích nhất của mình nữa, nhưng mà mối tình đầu mà luôn sẽ có một vị trí rất là đặc biệt trang trọng trong lòng bạn. Mình rất xin lỗi những ai không xem show này, nên là mình sẽ xin phép tóm tắt cơ bản phân cảnh mình đang nói tới nhé. Đó là một nhân vật nam tên là Ted đứng trong một quán bar đông đúc, nhìn xung quanh và nhìn thấy nhân vật nữ tên là Robin. Ted bị thu hút ngay lập tức và có thể nói là yêu Robin từ cái nhìn đầu tiên. Bạn không cần phải xem series đâu, chỉ cần xem trailer của series là sẽ thấy trọn vẹn cái phân cảnh vô cùng signature này. Diễn biến trong một vài giây này của Ted thực ra là quá trình phát triển của rất nhiều nội dung trong tâm trí của chúng ta. Từ rất nhiều các noise xung quanh ở trong quán bar, Ted đã chọn lọc được ra dữ liệu mình cần quan tâm, đấy là Robin. Đây là đoạn mà con người làm tốt hơn máy móc rất nhiều như mình đã nói phía trên. Kể từ đây, trong một vài giây tiếp theo để hiện tượng tình yêu sét đánh diễn ra, đầu óc Ted đã xử lý các dữ liệu ban đầu về Robin. Về ngoại hình, màu tóc, nụ cười, ánh mắt, cách ăn mặc, ngôn ngữ cơ thể và tất cả những gì có thể tiếp nhận để rút ra thông tin về việc đây là người như thế nào. Và từ thông tin đó chuyển thể thành một kiến thức sâu sắc hơn, đó là việc mình có thể có cảm xúc với người này hay không. Một lần nữa, nếu bàn sâu sắc hơn về việc tại sao một con người lại có cảm xúc bị một người khác thu hút, sẽ phải nói về rất nhiều yếu tố khác mà tạm thời mình chưa làm màn vội. Chúng ta tạm hiểu nôm na là kiến thức sâu sắc mà Ted thu thập được ở đây là người này, tức là Robin, có những yếu tố đang thu hút mình về mặt cảm xúc một cách vô cùng mạnh mẽ. Nghe thì có vẻ rất lãng mạn đúng không? Nhưng trên thực tế, hành trình phân tích từ data, đưa nó thành information và phát triển nó tiếp thành knowledge lại là một hành trình mà máy học hay là các robot làm tốt hơn con người rất là nhiều. Khi tìm cách phân tích hành trình này, bạn sẽ nhận ra điều mà các nhà khoa học đều đã nhận ra. Đấy là hành trình tình yêu sét đánh của chúng ta là một hành trình có thể được bẻ nhỏ và làm rõ thành từng bước. Và thực ra chúng ta có thể đưa ra những tiêu chí rất cụ thể về việc một người như thế nào sẽ thu hút mình. Ví dụ như là chúng ta thường thích người cao hay người thấp, người nghiêm túc và hơi khó gần như bố mình, hay là người luôn tươi cười và thích chăm sóc người khác như mẹ mình. Chúng ta không thể luôn luôn nói ra được điều mình muốn bằng lời, thế nhưng mà cách chúng ta hành động và ứng xử luôn thể hiện điều đó rõ ràng hơn mà chúng ta nghĩ rất là nhiều. Đấy là lý do mà đôi khi bạn thân, người yêu và gia đình thậm chí có thể hiểu chúng ta hơn là ta hiểu chính bản thân mình đấy. Với khả năng thu thập data theo đề bài một cách gần như tuyệt đối, robot thấu hiểu hành vi của chúng ta trên mạng hơn chính bản thân chúng ta gấp nhiều lần. Nếu Ted là một robot, thì hành trình yêu từ cái nhìn đầu tiên của anh ta sẽ đại khái như thế này. Data là dữ liệu mà Ted thu thập được thông qua việc nhìn và có thể là một chút lắng nghe nữa tiếng của Robin. Information, thông tin về cơ bản là những dữ liệu đã qua xử lý hay còn được gọi là process data để sắp xếp theo một cấu trúc phục vụ một mục đích nhất định. Với mục đích là tìm kiếm cơ hội cho một mối quan hệ mới, Ted sẽ xử lý tất cả dữ liệu có thể sắp xếp Robin vào hệ thống thông tin của mình. Người này thuộc khoảng tuổi nào? khoảng tuổi này sẽ phù hợp để có một mối quan hệ như thế nào với mình. Người này đang mặc gì? Có gợi nhớ mình với ai hay là một điều gì hay không? Có ngoại hình hơn hay kém so với trung bình những người quanh mình? Người này đang có biểu cảm vui hay buồn? Có vẻ có một tính cách thân thiện hay lạnh lùng? Rất rất nhiều các câu hỏi sẽ được đề ra và giải đáp trong một vài giây, để Robin có thể tiếp đất được trong tâm trí của Ted với những thông tin được phân loại rõ ràng vào từng hạng mục. Rồi sau khi đã rút ra được đủ thông tin từ các dữ liệu sẵn có, Ted sẽ lập tức chuyển hóa thông tin ấy thành knowledge, tức là kiến thức. Kiến thức ở đây có thể được định nghĩa là những thông tin có thể được sử dụng, hay còn gọi là actionable information. Sau khi đã được đầu óc chúng ta tiếp nhận và tiêu hóa, những thông tin được viết lại để phù hợp nhất với bối cảnh tâm trí của chúng ta. Chẳng hạn như với cùng một thông tin là người phụ nữ mặc áo màu xanh lá cây có ngoại hình đẹp, trong tâm trí của mình chẳng hạn, thông tin ấy có thể được viết lại như một lời giải thích rằng à, đây là một người phụ nữ đẹp, vì mặc được một màu áo chẳng mấy người phụ nữ mặc đẹp. Mình đã mặc màu xanh đấy rồi, mình mặc xấu dã man. Mình đã từng thử trong quá khứ và tâm trí mình ghi nhớ điều đó. Kiến thức mình thu thập được là đây là một người phụ nữ đẹp hơn mình. Và khi cái đẹp đấy được màn hình TV zoom lại gần đến như thế này, thì chắc hẳn đây phải là nhân vật chính của bộ phim. Còn trong tâm trí Ted, có thể thông tin đấy đã được viết lại là một người phụ nữ đẹp theo đúng những tiêu chuẩn về cái đẹp mà anh ta đã luôn mơ mộng về, dẫn tới kiến thức mà anh ta thu thập được, đó là mình có một mong muốn mạnh mẽ, có một mối quan hệ lãng mạn với người phụ nữ này. Kiến thức là một dạng nội dung bắt đầu đòi hỏi sử dụng nhiều dữ liệu hơn, từ quá khứ tới hiện tại và cần sự xử lý tinh vi hơn. Chúng ta cũng có thể thấy rằng con người vừa có lợi thế, vừa có hạn chế khi chuyển thể thông tin thành kiến thức. Vì các yếu tố như cảm xúc, tình trạng sức khỏe, mức độ tập trung của chúng ta vào mỗi thời điểm một khác. Bởi vậy, với cùng một nhóm thông tin, chúng ta có xu hướng chuyển thể thành những kiến thức khác nhau trong những bối cảnh khác nhau. Cùng với một chiếc bánh ngọt, nếu như mình vừa hoàn thành một khóa học về dinh dưỡng cơ thể và dành một tháng vừa rồi để tập luyện liên tục chẳng hạn, mình sẽ có xu hướng đánh giá chiếc bánh ngọt vào thời điểm đấy là một cái bẫy ngọt ngào. Tuy là ngọt ngào thật đấy, nhưng là một cái bẫy mà mình cần phải tỉnh táo vượt qua vì trong đấy có quá nhiều đường. Vẫn là mình, nhưng trong bối cảnh 3 tháng sau khi hoàn thành khóa học, lại vừa mới xem xong một series về hành trình sáng tạo hương vị đầy cảm hứng của một người đầu bếp và vẫn duy trì tập thể dục đều đặn, mình sẽ có xu hướng đánh giá chiếc bánh ngọt là một phần thưởng đáng giá. Kết quả vẫn là mình sẽ cố gắng tiết chế việc ăn quá nhiều bánh ngọt, nhưng mà cảm xúc của mình khi nghĩ về chiếc bánh lúc này sẽ tích cực hơn, dẫn tới quyết định đặt mua và chuẩn bị sẵn một chiếc bánh trong tương lai gần để tự thưởng bản thân trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta dễ dàng bị những ký ức mới hơn, gần hơn ảnh hưởng tới cách mà chúng ta nhìn nhận và đánh giá thông tin. Robot thì về cơ bản không bị ảnh hưởng bởi điều này. Với robot thì mọi ký ức, mọi dữ liệu, mọi yếu tố đầu vào đều công bằng và như nhau. Bởi vậy, trong một số trường hợp, kiến thức rút ra được từ đây sẽ khách quan và chính xác hơn. Robot sẽ ngay lập tức có cho chúng ta một lịch ăn bánh ngọt sao cho khoa học và phù hợp với cân nặng hiện tại, cũng như tình trạng sức khỏe chúng ta mong muốn trong tương lai. Và lịch ăn bánh ngọt đấy chỉ thay đổi khi mà tình trạng của chúng ta thay đổi, không phải khi chúng ta mới xem một show truyền hình này hay là mới học một khóa học nọ. Bởi vậy, có thể nói là trong giai đoạn xử lý dữ liệu, thông tin và kiến thức, robot có phần làm tốt hơn con người. Quay trở lại với tìm hiểu của mình vào lúc ban đầu, bạn có thể nhận thấy là phần lớn các công việc của nhân viên ngân hàng tại phòng giao dịch là các công việc ở đoạn này. Họ tiếp nhận dữ liệu từ khách hàng, nhập các dữ liệu ấy vào hệ thống để kiểm tra thông tin, và từ thông tin ấy, rút ra kiến thức về việc đây là người khách hàng có đáng nhận được một hoạt động họ đang muốn làm hay không, ví dụ như là một khoản vay doanh nghiệp chẳng hạn. Ở góc độ con người thì dù nắm trong tay một kiến thức rõ ràng, người nhân viên ngân hàng vẫn sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cách mà người khách hàng ăn mặc, nói chuyện, biểu cảm, và từ đó tương tác lại theo cảm xúc mà cá nhân họ cảm thấy, cho dù về cơ bản việc họ cần làm không có gì khác nhau giữa người này và người kia. Mức độ năng lượng càng thấp, nôm na là khi mà người nhân viên ngân hàng càng mệt, thì khả năng kiểm soát cảm xúc cá nhân của họ sẽ càng kém. Đây là một chuyện hiển nhiên thôi, người nhân viên nào cũng như vậy. Những người khách hàng đầu ngày hoặc những người khách hàng ở một phòng giao dịch vắng khách thường được tiếp đón tốt hơn những người khách hàng cuối ngày hay ở một phòng giao dịch ở trung tâm là bởi vậy. Nếu thay robot vào đây, bạn sẽ không gặp vấn đề này. Thế nhưng cũng từ hai câu chuyện ấy, chúng ta lại phải nhìn lại chính bản thân mình. Lý trí mà nói, chúng ta không mấy khó khăn để phân biệt giữa đúng và sai, việc gì tốt và việc gì không tốt. Thế nhưng chúng ta có luôn hành động theo lý trí, tức là theo cái kiến thức mà mình rút ra được hay không? Thường là không. Từ kiến thức, chúng ta vẫn còn hai tầng nội dung phức tạp hơn nữa được tạo ra trong tâm trí. Đó là insight, những đúc rút sâu sắc, và wisdom, trí khôn. Insight là từ mà mình cảm thấy bất lực nhất khi dịch ra tiếng Việt, Cho dù chúng ta vẫn luôn sử dụng rất nhiều trong bối cảnh thường ngày, như là Facebook Insight này, hay là Instagram Insight, hay là Google Trend, gần như mọi nền tảng mà chúng ta sử dụng đều hướng tới việc là cung cấp insight, tức là không chỉ cung cấp cho chúng ta những dữ liệu, thông tin hay kiến thức đơn thuần, mà họ còn cung cấp cả những hiểu biết có thể rút ra từ những nội dung đấy nữa. Cách họ làm việc này là chọn lọc những kiến thức họ nghĩ là sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của chúng ta. Họ cho chúng ta biết xem người theo dõi thương hiệu đang sống ở thành phố nào nhiều nhất để chuẩn bị các nội dung phù hợp với thành phố đó hơn. Người dùng đang tìm kiếm từ khóa gì nhiều nhất, người follow ở độ tuổi và giới tính theo tỷ lệ như thế nào, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, đây là lúc mà chúng ta cần tỉnh táo. Insight và hơn đó nữa là wisdom khác rất nhiều với kiến thức. Nó là những hiểu biết mềm được tạo nên không chỉ bởi kiến thức, cảm xúc mà còn là cả những kinh nghiệm, trải nghiệm, sự kiện trong cuộc sống mà chỉ một con người hoàn chỉnh mới có thể trải qua. Mình hay tự ngẫm về insight thông qua chính cách làm việc của bản thân. Mỗi khi cần suy nghĩ về một ý tưởng mới, điều mà mình tuyệt đối không làm là tìm hiểu xem dạo này có gì đang hot hay là đang xu hướng. Thật là khó để giải thích tại sao mình lại làm như vậy với những người xung quanh, cho dù đấy là một điều hoàn toàn có lý và hoàn toàn nên làm. Khi đứng lớp với cả khúc, mình cũng vẫn luôn khuyên mọi người nên tìm hiểu những xu hướng hiện tại trên thị trường, vì rõ ràng đấy là điều cần phải làm. Mình cũng nghiên cứu xu hướng, nhưng mình làm việc ấy hàng ngày. Mình sẽ lại tuyệt đối dừng lại khi mình cần tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để xây dựng một ý tưởng có thể trở thành xu hướng trong tương lai. Sau nhiều năm trong nghề thì insight mình rút ra được là cách làm ấy nó phù hợp với bản thân mình hơn, và bởi vậy mình cứ làm thôi. Insight và wisdom là hai thứ đôi khi, nếu không muốn nói là gần như luôn luôn, khó có thể giải thích một cách hoàn toàn lý trí được. Đó là khi mà bố mình nhìn vào người yêu mình đưa về nhà và tỏ ra hài lòng, ngay lập tức nhận xét rằng thằng bé này là người tốt, và cho dù thằng bé đấy cũng chưa kịp làm gì ngoài chuyện là chào chú cả. Hay đó cũng là khi một nhà phê bình ẩm thực có thể phán đoán được tương lai của cả một nhà hàng khi mới thử món ăn đầu tiên. Hay trong những câu chuyện phức tạp hơn nữa, đó là khi chúng ta quyết định sẽ lựa chọn từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi một sở thích chưa biết sẽ đi đến đâu, từ bỏ một mảnh đất quen thuộc và dễ dàng để đến với một đất nước xa lạ, tuy nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách. Những quyết định ấy tuy hay được giải thích bằng lời bằng những lý do đầy lý trí, nhưng trong mỗi chúng ta đều hiểu nó còn được đi đôi với sự thôi thúc và những cảm xúc không dễ diễn tả, được tạo ra nhờ những insight mà chúng ta đánh giá là quan trọng với cá nhân mình, cho dù có thể chẳng hề quan trọng với số đông, hay những wisdom mà chúng ta có được thông qua trải nghiệm sống. Cũng bởi vậy, tới đây chắc hẳn bạn đã nhận ra, insight và wisdom là hai nhóm nội dung phức tạp nhất, tuy nhiên cũng gắn liền với những quyết định quan trọng nhất, con người nhất, tạo ra nhiều ảnh hưởng và thay đổi trong cuộc sống nhất. Đây cũng là hai nhóm nội dung mà robot không thể thay thế con người được. Thế nên nếu bạn lo lắng về tương lai, thì hãy lo lắng về khả năng nhìn nhận và xây dựng insight cũng như wisdom cho chính bản thân mình, trong công việc nói riêng và trong cuộc sống nói chung. Việc tự rút ra những insight có giá trị và xây dựng wisdom cho bản thân không phải là một năng khiếu. Đó là một kỹ năng cần được chủ động xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong thời đại mà chúng ta bị chết chìm trong một đại dương noise như ngày nay. Nếu không biết cách chọn lọc để mỗi tầng nội dung tiếp cận vào tâm trí chúng ta ngày càng có ý nghĩa, có tổ chức, kết cục hiển nhiên của chúng ta sẽ là một bộ não ngày càng lười suy nghĩ và u mê dần đi trong những dữ liệu mình ăn liền, dung nạp vào những insight mà người khác đã viết sẵn và họ muốn chúng ta tin tưởng. Mình dùng từ u mê nghe có vẻ hơi nặng nề, thế nhưng mình thực sự thấy đó là từ chính xác nhất. Nếu như noise, data, information được chúng ta chọn lọc một cách khá là bản năng và dễ dàng, thì việc tạo ra knowledge, insight hay wisdom lại đòi hỏi chúng ta có một mục đích sử dụng rõ ràng. Để có một mục đích sử dụng những nội dung đó đủ thực tế, có ý nghĩa, có chiều sâu, hẳn đòi hỏi một cuộc sống có mục đích. Hành trình xây dựng cho mình khả năng rút ra insight và wisdom chính là điều thực tế nhất bạn có thể làm để thấu hiểu bản thân và sống hạnh phúc, hay trong một tương lai gần hơn thì là để không bị đào thải khỏi thị trường lao động vì chỉ làm việc như một cái máy và nhanh chóng bị thay thế bởi robot. Vậy hành trình về các loại nội dung trong đầu óc chúng ta thì liên quan gì tới câu chuyện chính mà mình muốn kể ngày hôm nay, đó là về các mô hình ăn và uống mới. Đó chính là vì thật ra mình đã muốn làm podcast này từ lâu rồi, nhưng mình không tìm được một cách tiếp cận đủ thỏa mãn mọi mong muốn của bản thân. Đầu tiên là mình muốn nói thật. Yếu tố sự thật là yếu tố mình ưu tiên hàng đầu trong tất cả những gì mình chia sẻ với mọi người. Dù phần lớn thời gian nghe nó không hề giật gân và cũng không mang lại những câu trả lời có tính tuyệt đối, những phương pháp bí mật, những bí kíp bí truyền để thành công nhanh chóng như là phần lớn chúng ta thường tìm kiếm trong marketing. Có thể nói đấy cũng là những gì mình ghét nhất khi làm marketing. Mình cảm thấy những từ đó thật là sáo rỗng và lừa đảo và mình luôn cố gắng tránh nó bằng mọi giá. Thế nhưng mà chỉ chia sẻ với mọi người sự thật, những điều mình cảm nhận được mà không nói về việc tại sao mình lại cảm nhận như vậy, thì mình nghĩ là rút ra kết luận như thế có lẽ mỗi podcast chỉ dài khoảng tầm 90 giây và chả có giá trị gì với mọi người mất. Thế là mình lại cố gắng tìm cách lý giải cho những kết luận của mình bằng lời, và mình cũng hơi bế tắc ở đó. Để nó có ích với mọi người, có lẽ là mình nên giải thích được bằng những số liệu cụ thể, những phân tích lý trí như là khi mình ở trên lớp học chẳng hạn. Trên thực tế, mình có nhiều phân tích và một vài số liệu, thế nhưng mà chúng không hoàn toàn giải thích được cho những quyết định của mình. Mình cũng dựa rất nhiều vào tâm lý, vào cảm xúc, vào cảm quan cá nhân và cách mình đánh giá, nhìn nhận thế giới quan xung quanh. Chỉ khi tìm hiểu về lý thuyết phía trên, mình mới cảm thấy chấp nhận được cách nghĩ ấy của bản thân. Hóa ra đúng là insight không cần lúc nào cũng có thể giải thích được bằng lý trí. Và đúng là những quyết định tốt nhất của mình trong công việc thật ra vẫn luôn đến từ một cách tư duy rất cá nhân, rất của riêng mình. Vậy nên trong bối cảnh podcast này, cũng như các podcast từ nay về sau, mình sẽ dần chuyển dịch nhiều hơn từ việc cố gắng giúp mọi người hiểu cách làm như là một bài giảng, sang việc chia sẻ hành trình của cá nhân mình. Nếu bạn có thể áp dụng hành trình tương tự và cảm thấy hiệu quả thì mình rất mừng. Còn nếu không thì thật ra mình cũng không hề quá ngạc nhiên. Mỗi người sẽ có một hành trình riêng, và để thực sự học cách xây dựng hành trình của riêng mình thì mời bạn đến Vĩnh Khúc nhé. Khi suy nghĩ về các mô hình F&B trong tương lai, mình luôn bắt đầu suy nghĩ từ tâm lý khách hàng và khách quan hơn là tâm lý con người nói chung. Chúng ta sẽ cần gì sau khi giãn cách xã hội qua đi và đại dịch dần bình ổn trở lại? Điều đầu tiên mình chú ý đó là sự kết nối. Chúng ta chắc chắn cần sự kết nối. Đó là lý do tại sao việc các quán cà phê và nhà hàng được mở cửa luôn đánh dấu như một cột mốc quan trọng của một trạng thái bình thường mới. Không phải vì chúng ta thực sự không thể sống mà không ăn hàng, nhưng chúng ta thực sự không thể sống mà không có kết nối giữa người với người. Thế nhưng cũng cần phải nhận ra rằng nhu cầu kết nối bùng nổ này sẽ không tồn tại được mãi mãi. Khi đã quen dần với việc lại được gặp nhau, lại được đi làm, nhu cầu chắc chắn sẽ lại giảm dần đều với mức thông thường. Một thương hiệu F&B bất kỳ khi mới mở cửa lại đều có khả năng bùng nổ doanh số, nhưng không nên quá tự tin vào cái doanh số ấy. Tới đây thì mình bắt đầu cảm thấy có một điều gì đó không đúng. Không thể tất cả các thương hiệu F&B đều bùng nổ doanh số được. Phải có người được chọn và người không được chọn chứ, đúng không? Và cùng một thời điểm, bạn không thể ở tất cả các quán cà phê cùng một lúc được. Vậy bạn sẽ chọn gì? Ở góc độ một con người, mình sẽ ưu tiên lựa chọn những thương hiệu như thế nào? Hay với độ dài chưa từng có trong lịch sử của đợt giãn cách này, lựa chọn của mình sẽ có những thay đổi ra sao? Với các đợt giãn cách ngắn trước đây, chắc chắn mình sẽ lựa chọn thương hiệu là mình nhớ nhất. Nhớ hương vị món này, nhớ trải nghiệm ngồi này. Các thương hiệu có branding tốt và có chỗ đứng trên thị trường sẽ được ưu tiên lựa chọn. Thế nhưng với đợt giãn cách dài này, suy nghĩ của mình thiên nhiều hơn về hướng reset lại thị trường. Có nghĩa là khi giãn cách qua đi, có thể coi như thị trường đang được khởi động lại. Các thương hiệu dù trước đấy có một chỗ đứng tốt, cũng đã im lặng đủ lâu để phần nào bị lãng quên trong lòng khách hàng. Khách hàng đã có đủ thời gian để hình thành các thói quen và yêu cầu mới trong việc ăn uống. Sự thay đổi trong cuộc sống và quan trọng hơn là những biến động trong tâm lý mỗi người đi kèm với một ước mong khởi động lại cuộc sống một cách mạnh mẽ khiến các thương hiệu F&B cũng vô tình bị kéo theo. Mình có một cảm nhận mạnh mẽ rằng lần mở cửa trở lại lần này sẽ là một con số không tròn chỉnh cho tất cả các thương hiệu. Chúng ta sẽ đều lại phải làm lại từ đầu, làm quen khách hàng từ đầu và thuyết phục họ lại từ đầu. Nói là số 0 thì có vẻ hơi quá, nhưng mà bạn hiểu ý mình đấy. Khi nghĩ như vậy thì mình lại nhận thấy một tín hiệu tích cực đặc sắc giữa những hoang mang về việc làm lại từ đầu. Đó là khách hàng của chúng ta, một cách vô cùng hiếm hoi, đang vô cùng cởi mở với tất cả những gì mới mẻ, độc đáo và đột phá nhất. Một ví dụ nhỏ về sự thay đổi và thích ứng, đó là mùa hè năm nay, sau làn sóng Covid kéo dài thì các nhà hàng ở New York đều duy trì trải nghiệm ăn uống ngoài trời của mình, bởi khách hàng đã quen và thích thú với việc đó. Ăn ngoài trời trở thành một trải nghiệm được săn đón và được các nhà hàng ưu tiên. Ở ngoài lĩnh vực F&B, các công ty lớn đều đang xây dựng một chiến lược làm việc mới cho nhân viên sau 2 năm làm việc từ xa và nhận ra rằng toàn bộ nhân viên không nhất thiết phải làm việc ở văn phòng toàn thời gian như xưa nữa. Lối sống của chúng ta đang được thay đổi và kiến tạo lại. Từ đó, thời gian biểu mỗi ngày của chúng ta thay đổi và nhờ vậy chúng ta đang sẵn sàng để tiếp nhận những trải nghiệm, những mô hình F&B mới phù hợp với lối sống mới và thời gian biểu mới hơn bao giờ hết. Vậy mô hình nào sẽ có tiềm năng? Mình nghĩ mô hình giải đáp đúng nhất nhu cầu của con người sau Covid sẽ có tiềm năng. Nói vậy thì ai mà chả nói được đúng không? Thế nhưng đấy đúng là luồng suy nghĩ của mình đấy. Và từ đó mình nghĩ tiếp về việc là nhu cầu của con người sau Covid là gì. Bên cạnh nhu cầu kết nối, mình nghĩ khoảng thời gian ở nhà mà chúng ta đã và đang có là một cơ hội hoàn hảo để chúng ta trải qua một trong ba trải nghiệm sau đây, hoặc có thể là cả ba trải nghiệm. Một là trải qua một khủng hoảng tâm lý nhỏ khi phải đối diện với bản thân, những lo lắng về sự nghiệp, cuộc sống, và sâu hơn thì là những xáo trộn trong cách nhìn nhận giá trị bản thân, giá trị cuộc sống. Hai là trải qua một giai đoạn học hỏi và làm việc có khả năng được sâu sắc và năng suất rất nhiều lần, khi biết rõ mục tiêu mà bản thân đang hướng tới, đồng thời lại có thêm rất nhiều thời gian mà trước đây dành cho việc di chuyển, đi lại, các sự kiện tụ tập hay các mối quan hệ xã hội. Ba là thiết lập một góc nhìn mới về xã hội. Sự thiết lập góc nhìn mới về xã hội này về cơ bản xuất phát từ việc chúng ta có nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội, khám phá YouTube và TikTok hơn, từ đó nhìn thấy nhiều những nội dung mới, những xu hướng mới từ các thế hệ khác nhau trong xã hội nhiều hơn. Và thông qua những trải nghiệm nội dung này, điều chỉnh cách mình đang nhìn nhận và đánh giá xã hội quanh mình. Trong bối cảnh này, mình gọi nhóm chúng ta ở đây là những khách hàng Millennials và những nhóm khách hàng Gen Z. Đây cũng là nhóm mình tập trung quan sát, theo dõi và phân tích nhất để đưa ra giả thuyết cá nhân về ba trải nghiệm mà mỗi người khách hàng đều trải qua phía trên. Bên cạnh đó, mình cũng đọc một số tài liệu khiến mình tin tưởng hơn vào cảm quan cá nhân này. Mình sẽ để nội dung các tài liệu ấy ở show notes để nếu quan tâm mọi người có thể cùng đọc nhé. Vậy, với mỗi trải nghiệm ấy sẽ nảy sinh những nhu cầu mới như thế nào? Đây sẽ là lúc mà bạn cần cụ thể vào từng nhóm khách hàng đặc thù và khó có thể nói tóm tắt được. Bởi vậy, mình sẽ mô tả theo ví dụ nhé. Thứ nhất, trải nghiệm xáo trộn tâm lý. Vì đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, nên mình xin được disclaimer thêm một lần nữa là mọi phân tích và nhận định mình đưa ra sau đây đều dựa trên quan điểm và trải nghiệm của riêng cá nhân mình, chứ không phải một ý kiến đại diện cho một chuyên gia hay là một cộng đồng nào. Riêng với việc xáo trộn tâm lý, đã có thể có rất nhiều kiểu xáo trộn khác nhau. Đối với mình thì nhóm Millennials thường sẽ đi qua xáo trộn về giá trị bản thân, giá trị cuộc sống nhiều hơn, vì nhóm này vào thời điểm này đã tương đối trưởng thành, có sự ổn định nhất định trong công việc và có những hiểu biết chính xác về năng lực cũng như định hướng sự nghiệp của bản thân. Ngược lại, nhóm Gen Z sẽ có khả năng đi qua xáo trộn về định hướng công việc, sự nghiệp mạnh mẽ hơn, vì đây là thời điểm mà họ vừa mới bắt đầu lao động nghiêm túc, đồng thời cũng là sự mở ra của kỷ nguyên những công việc chưa từng có trên thị trường trước đây. Những xáo trộn trong tâm lý này thường có hai cách giải quyết: hoặc là bạn tìm một sự phân tâm, hoặc là bạn tìm một điểm tựa. Với sự phân tâm, ý mình là sự né tránh. Millennial sẽ né tránh đối diện với các vấn đề liên quan tới giá trị bản thân bằng cách vùi mình vào sự nghiệp. Họ sử dụng tiền như một thước đo để thay thế về việc bản thân mình đáng giá bao nhiêu, và sử dụng sự nghiệp như một lý do chính đáng để không phải chú ý vào câu hỏi chính nữa. Đấy chính là ví dụ về sự phân tâm. Bên cạnh sự phân tâm bằng sự nghiệp, bạn cũng có thể thấy đôi khi chúng ta lựa chọn những cách phân tâm khác. Có người thì sử dụng tình dục với những app hẹn hò là một công cụ hỗ trợ hoàn hảo. Có người thì tìm đến với game, các thế giới ảo. Cũng có người tìm đến với sự nổi tiếng và chấp nhận của càng nhiều followers càng tốt. Millennials có thể gọi là một thế hệ bậc thầy của sự phân tâm và né tránh nhìn thẳng vào vấn đề. Mình xin nhận xét như vậy với tư cách cũng là một millennial trong cuộc. Thế còn cách giải quyết bằng việc tìm kiếm một điểm tựa thì sao? Trong các thế hệ trước, bạn có thể thấy tôn giáo là một điểm tựa vững chắc cho con người. Khi làm gì sai, chúng ta đi xưng tội. Vào mùng 1 và ngày rằm, chúng ta thắp hương cầu may mắn. Việc xem bói, xem tử vi, về cơ bản cũng là một cách chúng ta tìm kiếm một điểm tựa. Ở một đâu đó, có một ai đó và một thế lực nào đó đã sắp xếp tất cả để chúng ta thuận theo rồi. Hiện tại, điểm tựa tôn giáo của chúng ta không được mạnh mẽ như trước, và chúng ta tìm đến với chính bản thân mình như một điểm tựa nhiều hơn. Chưa bao giờ mình thấy cụm từ chủ nghĩa khắc kỷ xuất hiện nhiều ở Việt Nam tới vậy. Chưa bao giờ những chủ đề về sức khỏe tinh thần, về thiền và sống chú tâm được khai thác kỹ tới vậy. Đó là cách mà chúng ta đang tự xây dựng cho mình một điểm tựa. Vậy những điều này sẽ tạo ra những nhu cầu ăn uống như thế nào? Mình nhìn thấy rằng những người tiếp tục lựa chọn sự phân tâm sẽ tiếp tục có nhu cầu khẳng định bản thân ngày càng mạnh mẽ thông qua những lựa chọn đời sống nói chung và ăn uống nói riêng, tạo nên một thị trường béo bở cho những thương hiệu premium dining. Trải nghiệm ăn uống xa hoa, sang trọng, mới mẻ sẽ tiếp tục có chỗ đứng. Tuy nhiên, hãy đừng nghĩ xấu rằng mọi thương hiệu premium dining đều chỉ đơn giản là đắt tiền. Mình tin vào sự phát triển chân thành và tích cực nói chung của thị trường này, và đây chỉ là một trong những nhóm khách hàng của thị trường này mà thôi. Phải nói thêm rằng khi được kết hợp với đại dịch thì trải nghiệm ăn uống sang trọng đã bắt đầu có những ngã rẽ mạnh mẽ hơn. Mình tin rằng không chỉ những mô hình premium dining mà cả những mô hình premium catering, tức là trải nghiệm ăn uống tại nhà cao cấp và chất lượng như tại nhà hàng, sẽ ngày càng phát triển. Khách hàng sẽ có nhu cầu ngày một riêng tư hơn, cá nhân hơn, đặc sắc hơn. Với mô hình nhà hàng truyền thống, điều này sẽ tạo ra nhiều rắc rối hơn là lợi nhuận. Nhưng với mô hình catering, điều này có thể được giải quyết vô cùng dễ dàng. Và từ đó, mình nghĩ premium catering, hay còn gọi là dịch vụ ăn uống tại nhà theo nhu cầu cao cấp, cái tên dài dòng quá nhỉ, sẽ là một trong những mô hình mới, còn non trẻ nhưng có khả năng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Ngược lại, ở trong những người tìm cách giải quyết thông qua việc tìm kiếm một điểm tựa, sự thấu hiểu bản thân hơn và khả năng sống chú tâm hơn sẽ mang lại cho chúng ta những người khách hàng có thái độ sống cởi mở, tuy nhiên đồng thời sẽ có xu hướng chi trả cho thương hiệu một cách chọn lọc hơn. Nhóm khách hàng này về cơ bản sẽ càng ngày càng trở nên thông thái và hiểu rõ mình muốn gì về hương vị, trải nghiệm và cảm xúc, bởi vậy sẽ có những lựa chọn kỹ lưỡng hơn và sẽ có những quyết định chi tiêu chặt chẽ hơn. Vậy làm thế nào để thuyết phục nhóm khách hàng này? Một điều đặc biệt ở nhóm khách hàng này là họ có xu hướng thiên vị mạnh mẽ với những sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu chia sẻ quan điểm về sự chú tâm, kết nối và chăm sóc bản thân với họ. Họ sẽ có xu hướng có thiện cảm hơn với các thương hiệu hướng tới sự bền vững, cảm giác hạnh phúc, hay là xu hướng zero waste, xu hướng ăn chay lành mạnh và cả xu hướng ăn thịt cân bằng khỏe mạnh nữa. Họ sẽ phản ứng tốt hơn với các thông điệp về mặt cảm xúc, quan tâm hơn tới những thương hiệu F&B có con người thương hiệu không chỉ đặc sắc mà còn phản ánh phần nào lối sống mới mà họ có cơ hội theo đuổi trong đợt giãn cách này. Bởi vậy, tuy đây không phải một mô hình, thế nhưng mà lời khuyên của mình là mọi thương hiệu F&B đều nên chú ý tới việc xây dựng một con người thương hiệu sao cho phù hợp với lối sống hiện đại và hướng về tương lai. Đó là một lối sống bền vững, hạnh phúc, cân bằng và khỏe mạnh. Bất cứ điều gì bạn có thể làm để nổi bật bốn từ khóa ấy, và quan trọng hơn là thực sự thực hành bốn từ khóa ấy với thương hiệu của mình thì hãy làm. Mỗi thương hiệu sẽ có một cách thực hành riêng. Về trải nghiệm thứ hai, trải nghiệm học hỏi và làm việc hiệu quả gấp nhiều lần. Quả thực thì với trải nghiệm này, mình không nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng hay là thay đổi trực tiếp quá đáng kể lên nhu cầu F&B của số đông khách hàng. Tuy nhiên rất có thể là mình sai, hoặc là mình đang bỏ sót một chi tiết nào đó. Thế nên nếu bạn nghĩ khác thì hãy chia sẻ với mình nhé. Còn trải nghiệm thứ ba, đó là sự hình thành góc nhìn mới về xã hội. Đây có thể coi như sự thiết lập của một nền tảng mới và sẽ dẫn tới rất nhiều những thay đổi nhỏ trong nhu cầu hàng ngày. Để dễ hình dung về yếu tố có vẻ mông lung này thì mình hay nghĩ tới việc chuyển cấp. Từ cấp 2 lên cấp 3 là một dấu mốc mà lớn, chúng ta tự nhìn nhận lại mình và đưa ra những quyết định thay đổi cần thiết. Từ ngày mai chúng ta đã là học sinh cấp 3 rồi, chúng ta sẽ trưởng thành hơn so với cái hồi cấp 2 như thế nào? Chúng ta sẽ thay đổi và có những mục tiêu mới ra sao? Chúng ta đồng thời cũng được chuẩn bị tinh thần một cách rõ ràng về việc mình sẽ phải tiếp xúc với một môi trường mới, với bạn bè mới, với thầy cô mới. Khi lớn lên rồi, các dấu mốc của chúng ta không rõ ràng như xưa nữa. Về cá nhân mình chẳng hạn, chỉ khi mà mình dùng TikTok rất là nhiều, mình mới nhận ra rằng mình phải thay đổi cách mình nhìn nhận chính bản thân mình thôi. Mình không còn là thế hệ trẻ nhất, tiềm năng nhất hay là cool nhất nữa. Mình đã chính thức bước chân vào nhóm thế hệ người trưởng thành và có một vai trò khác trong xã hội. Đấy chính là một lần chuyển cấp ngầm mà chúng ta đều cần phải trải qua dù sớm hay muộn. Khi nhìn vào bức tranh toàn cảnh và nhận ra rằng những người chơi quanh mình đã thay đổi, bởi vậy vai trò của mình trong cuộc chơi cũng đã đổi thay. Việc có rất nhiều thời gian để khám phá các nội dung, các mạng xã hội khác nhau, có thể tạm gọi là tiếp xúc với nhiều nhóm người khác nhau, giúp khách hàng của chúng ta có trải nghiệm chuyển cấp này rõ ràng và đâu đó cùng thời điểm hơn, thay vì dễ dàng bị cuốn đi về vòng xoáy công việc và không có thời gian tự nhìn lại như là trước đây. Vậy sự hình thành góc nhìn mới này sẽ ảnh hưởng thế nào tới nhu cầu ăn uống? Điều mình nhìn thấy rõ ràng nhất là sự hình thành của một nhóm khách hàng mới. Nhóm khách hàng Millennials giờ đây đã lập gia đình, đã trở thành bố mẹ, sẽ dần dần thay thế nhóm khách hàng mà chúng ta vẫn thường gọi là các cô chú, và đòi hỏi một tiêu chuẩn mới cho những trải nghiệm ăn đại gia đình hay là ăn tiếp khách. Các nhà hàng theo phong cách truyền thống chắc chắn sẽ không còn phù hợp, và các mô hình nhà hàng mới cho nhóm đông người sẽ xuất hiện. Trải nghiệm ăn gia đình chắc chắn sẽ cần được làm mới hoàn toàn và ngày càng phục vụ những nhu cầu cá nhân hóa mạnh mẽ. Ai có ý định mở một nhà hàng tiếp khách theo kiểu truyền thống sẽ cần cân nhắc lại. Đồng thời, với góc nhìn của một người mới chuyển cấp thì khách hàng sẽ có con mắt khách quan hơn, bớt câu nệ với những thói quen ăn uống trong quá khứ của mình hơn. Đồng thời, từ đó có khả năng tập trung nhiều hơn vào những cái giá trị thật sự cũng như là những nhu cầu thực tế của mình. Đây cũng là những lúc mà những mô hình Cloud Kitchen, tức là bếp trung tâm phục vụ các nhà hàng chỉ hoạt động online mà không mặt bằng thực tế, có thể trở nên phổ biến hơn. Và đồng thời, những mô hình F&B kinh doanh sản phẩm ở mức giá bình dân, có trải nghiệm marketing tốt hơn sẽ càng lúc càng phát triển. Mình tin rằng sau giãn cách thì cuộc chơi ở các thương hiệu F&B ở phân khúc giá trung bình và trung bình thấp mới là một cuộc chơi hấp dẫn và thú vị nhất. Sản phẩm ở phân khúc này sẽ được nâng cao chất lượng nhờ sự tiết kiệm chi phí trong setup và vận hành so với trước đây, cho phép thương hiệu đầu tư nhiều hơn vào chất lượng sản phẩm. Trong đó, mô hình F&B chỉ hoạt động online giàu tiềm năng mà chưa từng được phát triển mạnh mẽ trước đây nhất về cá nhân mình sẽ là mô hình bán thành phẩm. Tức là những nguyên liệu đã được sơ chế và chuẩn bị trước, để sau đó khách hàng có thể tự hoàn thiện bữa ăn của mình tại nhà. Sau rất nhiều tháng ở nhà, khách hàng của chúng ta giờ đây đã sẵn sàng về tinh thần, đã hiểu rõ sự khác biệt về chất lượng giữa các dòng sản phẩm tươi, sản phẩm bán thành phẩm, sản phẩm đông lạnh, cũng như tự rèn luyện cho bản thân một thói quen nấu nướng đủ tốt để sẵn sàng cho những sản phẩm bán thành phẩm đa dạng, thú vị và đặc sắc hơn. Đừng chỉ nghĩ về các set bánh gato hay là cookie làm sẵn nhé. Bạn có thể nghĩ về cả một bữa ăn Trung Hoa hay là một bữa đồ Ý thịnh soạn. Bất cứ món nào bạn thấy ngon và thị trường thì chưa cung cấp được dưới hình thức bán thành phẩm này đều sẽ có cơ hội phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Và trên đây là một podcast có phần hơi rườm rà để chia sẻ về những mô hình ăn và uống mới thời kỳ hậu Covid-2021. Lời cuối cùng, mình xin dành sự nhấn mạnh vào yếu tố 2021. Nếu Covid kéo dài từ 2022, chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong những dự đoán khác để phù hợp hơn với thời gian ở nhà dài hơn và những thay đổi trong cuộc sống cũng như xã hội đã diễn ra trong thời gian đó. Những dự đoán của mình cũng có thể thay đổi trong tương lai, thế nhưng mà cách mình tiếp cận về vấn đề cũng như là cách mình đưa ra để phân tích khách hàng, con người và những nhu cầu của họ chắc chắn sẽ không thay đổi. Và mình hy vọng là bạn cũng có thể áp dụng được phần nào những cách làm của mình để giúp cho thương hiệu của bạn phát triển và chuẩn bị tốt hơn sau đại dịch. Còn bây giờ thì hãy cùng hy vọng là đại dịch sẽ không kéo dài tới 2022. Mọi người hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.